Thì cái phần sau này là tìm nói thêm một phương diện, một vài phương diện nữa thì có lẽ để chỉ sau, không có cái gì nhiều. Thì bây giờ thì học hành như vậy đó thì nó khó thiệt. Nhưng mà nếu quen đi á, nếu mà nó từ từ nó quen đi thì giờ tôi cứ nói một điều như vậy. Thực sự có một cái bác ở bên Canada mà bằng đó lần mà tôi mà giảng á, là bác đều lên bác nói là khó quá không hiểu gì hết. Nhưng mà có một lần tôi giảng về tịnh độ, bác nó ướt đi nghe lắm, vô tình bác đi nghe. Thường thông thường thì bác chỉ đi nghe là ngày chủ nhật, còn ngày giảng trong tuần ít. Nhưng một đứa đi nghe thì sau khi nghe tịnh độ xong ấy, thì bác lên bác nói là được là chỉ theo tịnh độ thôi. Thì cũng thẳng thắn lắm, nhưng mà nó nói là chưa từng bao giờ mà con nghe về tịnh độ nó như vậy hết. Thì bây giờ thì con quyết định là chỉ có theo tịnh độ. Và từ đó trở đi bao giờ gặp tôi thì bác cũng nói là từ cái hồi mà nghe thầy giảng đó là con hoàn toàn xưa nay con cũng theo tịnh độ nhưng mà nó khác, bây giờ con thay đổi, con theo tịnh độ một cách khác mà con chỉ như vậy, con tin tưởng như vậy. Nhưng mà bao giờ mà giảng ngoài tịnh độ thì bác cũng nói không hiểu gì hết, không hiểu gì hết. Nhưng mà bỗng một hôm ấy, hôm thì tôi cũng nhớ là giảng nói gì nữa. Thì bỗng một hôm đó, tức là mới đây chỉ vừa qua mới rồi, thì sau khi giảng xong thì bác chạy lên và bác cũng chắp tay chào vẻ cung kính hơn mọi bữa. Đó, nói là mừng quá thầy ơi, sao lần này con hiểu. Lần này nó cũng khó mà hiểu. Thì cái đó thực ra thì từ từ ấy, thực ra cái bản thể tâm thức mình nó là bản thể trí huệ. Nhưng nếu mà nó không có sự huân tập trí huệ nó không phát. Thành ra nếu mà bây giờ mình cứ nghe trí huệ, mình cứ suy nghĩ theo trí huệ trước sau thì nó không phát. Và khi nó phát thì tự nhiên mình bắt đầu hiểu. Thực ra là ngay hiện giờ không phải là mình không hiểu. Nhưng mà những cái huân tập, cái tập khí phiền não á, nó làm cho mình bối rối. Những tập khí phiền não nó đưa ra những vấn đề ở bên trong. Chứ không phải là mình không hiểu đâu. Thành ra như vậy nó chỉ có một cách là mình cứ huân tập để cho cái năng lực đó, nó mạnh ra thì nó đẩy cái tập khí phiền não kia đi. Thì mình thấy rõ là mình hiểu. Chứ còn thực ra đó, là bây giờ là mình cũng hiểu. Nhưng mà mình cảm thấy như là cái gì lạ lạ hay là bơ vơ hay mình chưa nắm, đó là cái phiền não đó. Thành ra nếu cứ theo tâm lý là theo hết tính không này thôi đó là tâm lý là bắt đầu không thấy rõ ra. Và khi thấy rõ ra thì cái gì của mình nó cũng thay đổi. Cái nhìn về đạo, cái hành động hay bất cứ cái gì nó có một cái ý nghĩa thay đổi rõ ràng. Cho nên đừng có chán nản. Kiên trì một chút đó mà có kết quả. Vậy mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Mà mình muốn mau lẹ gì hơn á thì niệm Phật cho nhiều, trí huệ cũng phát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
là râu răng, phái Trung Quán Prasangika này thiết lập sự hiện hữu theo thế tục đế. Thì cái mà hiện hữu theo thế tục đế này thì nó phù hợp với lại cái thường kiến của người đời. Nhưng về cái gọi là đệ nhất nghĩa của các pháp đó, thì nó lại ngược lại với lại cái nhìn của người đời. Một người bình thường họ chấp nhận không phải là chỉ có mọi sự vật đều có. Đó là những cái sự vật mà họ thấy và biết, mà họ cũng còn chấp nhận cả những cái các cái pháp đó, các cái sự vật đó nó là tự có và thật có. Thì cái nhìn, tức là cái nhìn của Prasangika thì như mình đã học rồi, tức là tất cả các pháp đều không có, là trống không, tự tính. Và do đó nên mặc dầu rằng tất cả những các pháp, các sự vật được coi như là nó có theo thế tục đế, nhưng mà cái tâm mà chấp rằng là các pháp đó nó tự có và thật có, thì cái tâm đó nó phải được đối trị, phải được diệt tận đi. Thì nếu như chúng ta muốn đạt được giải thoát, hơn nữa nếu mà chúng ta muốn đạt được giác ngộ, thì ngay cả các pháp á, các pháp mà được coi như là có tự tính á, cũng phải bị đối trị. Tức là không phải mình chỉ bỏ cái tâm, mà mình phải thấy rõ được là các pháp không hề có tự tính. Là cái mà có tự tính nó phải được mình tẩy bỏ đi. Thì lúc đó mới gọi là trí huệ tương ưng với lại pháp không. Một khi mà chúng ta nhận thức rằng các pháp nó không có tự tính, thì chúng ta có thể bắt đầu hiểu được cái thế tục, cái tính chất thế tục và thâm sâu của các pháp, bằng cách là chúng ta thiền, chúng ta quan sát chúng như là những hiện tướng của tính không. Chúng ta dùng những cái lý luận và những thí dụ mà đã được đưa ra ở trên cái sự tu tập này, sự tu tập mà thấy các pháp như là những cái hiện tướng của tính không, có thể được thực hiện ngay trong cả những cái đời sống, những cái sinh hoạt, hoạt động hàng ngày của chúng ta. Dù rằng chúng ta không thể thiền định, dù rằng mình không thể thiền định tính không, tức là thiền quán được tính không, trong khi mình đang ăn, đang làm việc, đang nói chuyện với người khác. Nhưng mà tuy nhiên mình có thể thấy các sự vật ở xung quanh chúng ta nó chỉ là một cái hiện tướng của tính không. Nếu chúng ta thực hành được như thế thì đồ ăn chúng ta, thân thể chúng ta, bạn bè chúng ta, vân vân, nó vẫn các mọi thứ đó nó sẽ vẫn có vẻ như là có tự tính, hiện hữu một cách có tự tính. Nhưng chúng ta sẽ không có chấp nhận cái sự hiện hữu như vậy. Tức là cái lúc đó mình quán thì ông cho biết rằng là cái này cũng như khi mà mình chưa thấy được tính không thì mình cứ việc thực tập nó đi. Dù rằng trong lúc mình thực tập như vậy coi như là mình có hai cái nhận thức. Và cái nhận thức thì mình vẫn thấy tất cả nó là có, nó thật có. Và nó có một cách vững chắc mà rời độc lập khỏi chính mình. Mà mình cũng vậy. Nhưng mà mặt khác thì mình cứ tiếp tục không chấp nhận cái sự thật có đó. Tức là trong cái lúc đó bắt buộc mình phải có hai cái nó đi một lúc như vậy. Chúng ta có thể tiếp tục cứ để cho nó hoạt động, tức là cái tâm thức mình á nó hoạt động một cách tự nhiên. Và tuy nhiên đồng thời chúng ta cũng ngấm ngầm đó, luôn luôn quan sát về tính không và tăng trưởng trí huệ của mình. Nếu chúng ta thấy tất cả mọi vật như là hiện tướng của tính không thì tâm của chúng ta sẽ tự nhiên thoát khỏi tất cả những ảo tưởng, những vọng tưởng, và những hành động của chúng ta sẽ trở nên lành mạnh, và tức là có công đức. Thì nhờ cái sự tu tập như thế, tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta có thể trở nên vô cùng có ý nghĩa. Tính không ấy, nó là một cái pháp thường hằng. Nhưng cái hiện tướng của tính không á không phải vì thế mà nó sẽ thường hằng. Tức là bây giờ mình coi các pháp nó hiện có đây nó như là cái hiện ra của tính không. Nên tính không thì nó thường hằng, nhưng mà những hiện hiện đó thì không phải vì thế mà nó cũng thường hằng theo tính không. Các sự vật mà nó có các tác dụng như là chẳng hạn như thân của chúng ta, thì các sự vật như vậy nó là vô thường, nó là những cái pháp vô thường, những pháp biến diệt trong sát na. Thì những pháp đó nó là những kết quả của các cái nguyên nhân từ quá khứ, và nó lại là cái nguyên nhân cho những cái kết quả trong tương lai. Tuy nhiên tất cả những cái mà pháp có tác dụng như vậy á, như là thân mình, cái sự tác dụng có nghĩa là nó có một cái ý nghĩa, mà cái nhiệm vụ của nó trong sự liên hệ á. Thân mình thì nó có cái nhiệm vụ, cái ý nghĩa, có thể nó đi, nó đứng, hoặc để nó tiêu thụ đồ ăn, hoặc để nó xúc tiếp xúc. Như vậy là những cái pháp mà nó có tác dụng như thế. Tuy nhiên tất cả những cái pháp như vậy nó chỉ là hiện tướng của tính không. Nhưng thân của chúng ta nó tác dụng và biến chuyển từng giây phút một. Nhưng phải nhớ là nó không hề tự có nơi nó. Nó chỉ do tâm của mình gán cho. Tức là gán vào nó, tất cả những ý nghĩa của nó chỉ do tâm nó gán vào thôi. Thân của chúng ta nó vẫn luôn luôn là không hề có tự tính. Và từ cái tính không thường hằng này mà cái thân mình nó hiện hiện ra trong cái cách thức như là biến chuyển không ngừng, sinh diệt không ngừng. Thì đây là cái điểm mà mình cũng nhớ, tức là đây họ xác định cần ghi nhớ đó, tức là xác định là cái tính không á là vô thủy vô chung. Tức là mà tính không nó là, mình đừng có nghĩ tính không nó là cái gì nằm ngoài các pháp hiện hữu. Khi nói thân của mình thì tính không nó chính là cái sự thật của cái thân mình. thì cái sự thực của cái thân mình nó là tính không. Mà tính không này á là muôn đời nay luôn luôn lúc nào trong tương lai từ quá khứ đến. Mà tính không nó là, mình đừng có nghĩ tính không nó là cái gì nằm ngoài các pháp hiện hữu. Khi nói thân của mình thì tính không nó chính là cái sự thật của cái thân mình. Thì cái sự thật của cái thân mình nó là tính không. Mà tính không này á là muôn đời nay luôn luôn lúc nào trong tương lai từ quá khứ đến tương lai hiện tại nó luôn luôn là không. Thành ra sự thật của mình á từ quá khứ đến hiện tại và vào tương lai luôn luôn là không. Để xác định cái sự thật của mình nó là không như vậy, cái tính không này không phải là lúc này nó mới không, lúc sau nó không không nữa. Và chính từ cái tính không đó, cái không mà muôn đời như vậy đó, thì cái thân của mình nó hiện hiện ra, luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến chuyển trong từng sát na một. Tức là mình có thể nói là từ cái tính không đó mà nó hiện lộ ra những cái hình ảnh, tức là những cái bề mặt ngoài của nó, và những cái bề mặt của nó đó luôn luôn biến chuyển từ sát na một. Đối với tâm của những bậc thánh thì những cái chân lý thuộc về thế tục đế, chẳng hạn như thân của mình nó là giả không thật. Tuy nhiên những cái chân lý, tức là những chân lý thuộc về thế tục này, nó là thật đối với tâm của những người phàm. Bởi vì cái tâm mà chấp ngã của những chúng sinh này, nó cho rằng là cái mà cái bề ngoài tự có của các cái chân lý thế tục này là thật sự, là có thật. Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng các sắc, họ tưởng hình thức này nọ mà nó hiện hiện ra đối với chúng ta như là những hiện tướng của tính không á, nó chỉ là tên, tức là chỉ là danh ngôn, nhưng nó tác dụng và hoạt động, nó tác dụng hoạt động một cái cách đối với cái người thường chúng ta là thật có. Bởi vì vậy khi mà chúng ta sống trong những cái sinh hoạt hàng ngày á, thì mình, người ta có cái thói là hài lòng đối với những cái tên của các pháp rồi mà không có cứu xét nó một cách tường tận hơn. Thì lúc đó chúng ta không hề cố gắng để khám phá ra tất cả cái pháp này á, nó thật có hay không. Nếu chúng ta cố gắng mà khám phá thì chúng ta sẽ thấy là những cái pháp mà mình cho là thật có như vậy á, mình không thể tìm ra nó được. Thì đây cũng như lặp lại lần nữa, thì đối với tâm của các bậc thánh như là Đức Phật, các vị Bồ Tát đó, thì họ nhìn vô một cái thì nhìn không cần phải nhìn khám phá tính không, nhưng mà nhìn các cái pháp sắc thọ tưởng thức này nó thì thấy nó ngay là nó giả rồi, tức là nói một cách khác là thấy nó là không. Đấy, không cần phải tìm sâu vào, nhưng mà thấy ngay nó là tính không, nghĩa là nó có đó mà có giả thôi, thì thấy nó là giả. Nhưng còn mình luôn luôn thấy nó thật, thì mình thấy nó thật ở chỗ nào? Bởi vì mình thấy nó thật bởi vì nó có cái tác dụng, nó có cái hoạt động của nó, có ảnh hưởng, có kết quả, thành ra mình thấy nó là có thật. Nhưng mà thực ra thì khi mà mình biết đến nó thì mình chỉ biết qua cái tên thôi. Ví dụ ai cũng thấy cái ghế là để ngồi, thế nó có cái tác dụng như vậy. Và nhờ nó có cái tác dụng đó nên mình thấy nó thật có. Nhưng mà thực ra thì cái biết của mình đối với nó chỉ qua cái tên thôi. Và như vậy là mình cho là xong rồi. Một khi mà một cái gì mà mình có cái tên là mình coi như nó xong xuôi rồi, Thì là cái máy mình đặt tên cho nó vậy nên thôi, xong rồi ordinator là xong rồi. Nhưng mà không bao giờ mình để ý, mình khám phá ra thì cái mà kêu là ordinator nó là cái gì. Và khi nào đó thì cái tâm mà cho nó là, dĩ nhiên là nó có rồi, bởi vì mình có thể bấm nó, bởi vì nó có thể chạy, bởi vì nó có thể làm này, nó có thể làm kia, dĩ nhiên nó là thật có. Thế ra mình hài lòng với cái tên nó rồi. Nhưng mà một khi mà mình đi tìm một cái mà mang cái tên nó thực sự thì tìm ra, thì ý nghĩa là vậy. Cái gì tìm cũng ra hết ạ. Nếu mà sau khi mình giác ngộ được tính không á, thì mình có thể chấp nhận được các pháp nó chỉ là danh tự, nó chỉ có tên thôi. Và cứ việc nghĩa là sống theo trong mọi cái hoạt động của mình trên cái nền tảng đó, trên căn bản đó. Thì lúc đó nó có nghĩa là chúng ta đã nhận thức ra được, giác ngộ ra được cái thế tục tính thâm sâu của các pháp. Tức là nếu mà mình nhận ra được tính không á, thì thông thường đối với những người chưa nhận được tính không thì cái học nó luôn luôn nó đòi hỏi mình phải tìm cho ra, chứ mình đừng có thỏa mãn với cái tên thôi là được. Nhưng mà một khi mình nhận ra tính không rồi đó, thì mình có quyền, chỉ cần tên thôi là được. Khi mình nhận tính không thì mình có quyền, mình cứ vậy thôi, hoạt động trên cái danh tự đó. Nhưng mà cái lúc đó cái hoạt động của mình nó không giống với cái người con người của mình lúc mà mình chưa nhận là tính không. Hoạt động cái lúc sau này, tức là mình vẫn gọi cái ghế là cái ghế, vẫn gọi cái bàn là cái bàn. Mình vẫn sống với tất cả những cái mà như là lúc trước. Nhưng mà ở đây là mình nhận được một cái chiều sâu của các cái pháp đó. Lúc trước là mình không có nhận ra được. Tức là mình biết ngay cái tên này nó dựa trên tính không. Và nó gán vô một cái điểm nào đó, cái điểm nào làm chỗ y tựa đó, nó gán vào đó. Thì như thế, đó có nghĩa là mình thấy là được thêm một cái chiều sâu của thế tục đế. Thành ra vì vậy nên có thể nói là các bậc thánh, họ khi mà giác ngộ nó, họ sống như người thường thôi. Nhưng mà thực ra nó khác ở cái chỗ, trong cái nhận thức của họ đối với các sự vật xung quanh. Thì lúc đó chúng ta có thể vẫn cứ nói rằng là cái vật này nó lớn hoặc nhỏ, nhưng chúng ta biết rằng các cái vật đó nó chỉ là tên mà thôi. Còn một khi mà đã phân tích để tìm nó thì không thể tìm ra nó được. Thành ra như vậy ấy, thì cái học tinh không ở đây ấy, nó cho mình thấy là, tức là mình không cần phải có một hành động gì đặc biệt. Hành động đặc biệt đấy có nghĩa là trong cái giai đoạn này, nghĩa là không phải là mình phải đi chui vào một chỗ vắng lặng nào nó ngồi yên tĩnh. Ví dụ như vậy, một hành động đặc biệt như vậy. Đó là thiền định, quán không thôi. Nhưng mà mình có thể chỉ nhận xét tất cả những cái gì xung quanh. Và khi nào mình nhận ra được á, thì lúc đó coi như là mình thấy được cái chiều sâu nó. Nếu mà mình có được cái sự hiểu biết chính xác đúng đắn này về những cái thế tục tính thâm sâu của các pháp, thì chúng ta có thể hiểu được là các pháp đó là không vô tự tính. Nhưng các pháp nó vẫn cứ có, tức là vẫn cứ thực hiện những cái tác dụng riêng của nó. Thì như thế, cái thế tục tính của các pháp này và cái tính không vô tự tính ấy, nó được nhìn như là mâu thuẫn với nhau, nhưng lại hỗ trợ cho nhau, nghĩa là ủng hộ cho nhau. Ví dụ như là khi mà nhận ra được cái không tính không vô tự tính của thân mình, thì giúp cho chúng ta hiểu được cái tính chất thế tục của thân mình chỉ là tên và chỉ là một cái hiển hiện, cái hiện tướng. Và khi mà nhận ra được thân mình á, chỉ là tên, chỉ là danh từ, thì lúc đó nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được là thân mình là không, vô tự tính. Thì chúng ta cần phải cố thấy rõ ra được hai cái chân lý này như vậy. Thì đây là cái vào đến chỗ này rồi á, thì mình muốn hiểu rõ tính không thì mình không được quyền chỉ có biết không thôi nữa. Bắt buộc là mình phải đi một lúc hai con đường, là phải nhận ra một lúc hai con đường. Thì ở đây nó có rất nhiều cái vấn đề. Tại vì đối với lại cái tính không này á, tính không của phái này á, thì họ cho là không là nền tảng. Còn từ cái chỗ không đó nó thể hiện là các pháp. Và mình có thể nói là nếu giờ mình suy nghĩ, mình thắc mắc là nếu mà chỉ có một cái không mà nó thể hiện ra các pháp, các pháp chỉ là cái hiện hiện ra, những cái bóng hiện ra của cái tính không thôi, thì theo như gì mình học nhận xét rồi thì mình chấp nhận. Nếu mà mình chưa học và chưa có phân tích theo lối đó thì mình có thể nói là tại sao mà từ không mà nó lại ra có, tại sao từ không mà nó ra có. Thì ra như là giờ mình biết rằng là mình đi tìm từ cái có mà mình tìm ra cái có thì tìm không ra, và mình thấy cái có là không, nó không có. Thì ra như vậy mình biết rằng là thực ra nó không cho nên nó có. Thì ra như vậy mình không đặt cái câu hỏi là tại sao từ không mà nó đã có nữa, nhưng mà mình có thể nói là tại sao nó không mà nó lại ra các thứ khác nhau. Không mà nó ra cái bàn, cái bàn các cái ghế sao nó khác như vậy. Và mỗi thứ nó không thể lẫn lộn với nhau được, tại vì mình cũng học, mình cũng nói chính xác mà không có thể lẫn lộn với nhau được. Mỗi pháp nó là vị pháp riêng. Đó là cái mà tất cả những cái gì mình thắc mắc, nói chung bây giờ mình mới học đây mình thắc mắc, ngoài ra tất cả gì thắc mắc thì cái phái này đều quy về tính không hết. Tức là mình cứ nhớ là do không cho nên như thế, do không cho nên như vậy. Nếu bây giờ mình có đặt câu hỏi gì nữa thì cũng do không cho nên như thế. Và nếu mà mình đi ra khỏi tính không á thì bắt đầu là có chuyện. Bắt đầu là có rắc rối rồi đó. Tức là cái mà nhận thức mà đi ra khỏi tính không như thế là nó là một cải tiến. Tức là cái nguyên nhân chính yếu nhất và nguyên nhân căn bản nhất là tính không. Khi mà mình thắc mắc bất cứ cái gì đó, là mình thắc mắc cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân đó nó là tính không hết á. Thành ra vì vậy nên ở đây chỉ nói mình học ở đây thì chỉ nói là tuy là tính không nhưng mà không đó nó có một cái điều mà có lẽ là chỉ trừ khi nào mình giác ngộ tính không thì mình mới thực sự hết thắc mắc. Còn chưa giác ngộ tính không thì cái đầu óc của mình nó vẫn khởi ra rất nhiều thắc mắc, nhưng lúc đó mình chỉ còn dựa vào cái phân tích này rồi mình tin, rồi mình thực hành, nó tiến đến cái giác ngộ tính không rồi nó mới giải quyết được hết vấn đề. Tức là mình nhớ điều mà bây giờ mình cũng nhớ đó, là cái tâm mình luôn luôn đó, nó đề ra một cái tính không. Tâm mình là cái tâm phân biệt. Nó đưa ra một cái tính không khác với các pháp. Dù mình đã phân tích rồi nhưng mà cái tâm mình nó vẫn tiếp tục như vậy. Và chính ở nơi cái chỗ nó tạo ra những cái nghi ngờ, mâu thuẫn trong đầu óc mình. Thì ra vì vậy khi nào mình thấy mâu thuẫn hay gì mình suy luận nó chưa ra thì mình trở về cái đó. Thế này mà không đây á, nó không phải là nằm ngoài các pháp. Thành ra khi mà mình đặt câu hỏi là tại sao không mà nó lại sinh ra các cái khác nhau, thì mình đã thấy ngay, mình đã theo cái hình ảnh nó hình dung lên trong tâm mình á, là mình thấy không nó là một cái, các pháp nó là những cái thứ gì nữa. Nhưng mà không, cái tính không không bao giờ nó có cái chuyện nó như vậy hết á. Thấy ra cái chỗ này chỗ rắc rối rồi. Không bao giờ tính không nó có cái chuyện nó đứng riêng rẽ ra như thế để cho mình muốn nhận xét như thế nào đó, mình muốn đặt câu hỏi đó, mình muốn vận dụng thế nào mình vận dụng không có. Nhưng mà nó không có như vậy. Thành ra mà ngay cái câu hỏi của mình tại sao mà từ không mà nó sinh lên này, nó là cái người mà hiểu tính không người ta vậy lại chưa có hiểu tính không vận dụng thế nào mình vận dụng không có. Nhưng mà nó không có như vậy. Thành ra mà ngay cái câu hỏi của mình tại sao mà từ không mà nó sinh lên này, nó là cái người mà hiểu tính không người ta vậy lại chưa có hiểu tính không của tôi. Sẽ nói ngay như vậy. Tôi chưa từng nói là không với các pháp nó khác nhau và từ không nó sinh ra các pháp như vậy. Nó cái không này nó khó chỗ vậy đó. Thành ra vì vậy nên do bởi vì mình cứ nghĩ là một hai cho nên cái thắc mắc nó đưa đến. Nó mới đưa đến mình bảo tại sao mà không hết. Thì khi mà nói không hết thì mình đồng nhất không là một. Thành ra bây giờ mình thấy mà các pháp nó không ra, mà các pháp khác nhau. Thì không là một thì các pháp là một. Nhưng mà những người này ta sẽ bảo anh chưa hiểu tính không thôi, tôi chưa bao giờ nói tính không là một hết. Chưa bao giờ tôi nói tính không là một hết. Thành ra mình phải nhớ rõ cái tính không ở đây nó là để nhận xét cái có. Cái tính không đó mới đúng. Đúng cái tính không của bát nhã. Cái tính không đó nó không phải là, nó không phải là một cái quan niệm nào, một cái conception hay một cái concept nào của mình đó. Để mình dựa vào đó rồi mình bắt đầu suy luận này nó. Tính không nó không có như vậy được, không thể như thế được. Và như vậy mình chỉ tự làm phiền não mà mình làm quấy rối mình thôi. Nếu tính không ở đây á, nó không ra ngoài các pháp được, mình sẽ bước tiến đến những bước thâm sâu thứ 3, thứ 4 nữa. Do đó bởi vậy cho nên mình phải nhớ là tính không nó là nó bắt mình để trở về nhận xét cái có một cách chính xác. Thấy cái không có nghĩa là thấy cái có, và thấy ra cái có một cách chính xác là thấy ra cái không. Thành ra như thế là cho mình thấy trước cái bước đi tới của nó, bước đi tới cái thông số thứ 3 này, rồi bắt đầu muốn hai cái đó nó phải dính liền lại với nhau. Thì đó cũng là một cái để cho mình đừng có khởi thắc mắc. Hay khởi thắc mắc thì mình nhớ như vậy, thế ngay là bắt đầu cái tâm của mình nó bắt đầu nó cho cái không như là một cái thực thể nào đó, có thật, có tác dụng này nọ gì. Nhưng mà không, bây giờ mình thì gì, chính bởi vậy nên khi mà nói là tại sao các pháp nó khác nhau, thì tính không ở đây sẽ trả lời với mình là bởi vì nó có những cái nhân duyên, mỗi thứ nó có những cái nhân duyên, mà nhân duyên nó không, cái nhân duyên nó không có xác định, cố định được. Cái nhân duyên nó không có nói là mọi thứ là giống hệt nhau, nhưng mà cái chữ nhân duyên nó có nghĩa là cái gì cũng khác cái gì hết. Bởi nếu mà cái gì cũng giống cái gì hết thì nó có nghĩa là nó chỉ có là độc nhất là một nhân thôi. Ví dụ như là cái lý luận là thượng đế sinh ra tất cả, thế đó đối với đạo Phật đó là một nhân duy nhất, thì nó chỉ ra một quả thôi, nó chỉ ra một cái hình tướng như vậy thôi. Và bây giờ có ra bao nhiêu cái quả nó cũng giống hệt như vậy, nó phải giống hệt cái nhân. Cái gì nữa, nếu mà thượng đế cùng sinh ra như vậy mà chỉ có thượng đế là nhân duy nhất á, người xứ nào cũng giống người xứ nào hết, mà mỗi con người đều giống hệt thượng đế. Nhưng tại sao nó khác nhau? Bởi vì nó là nhân duyên. Thành ra cái mà độc nhất một nhân nó không có đứng vững ở trong đạo Phật, nó bị phá hủy, không thể có cái chuyện nó được. Nó phải là nhân duyên, do đó nên nó khác nhau. Cũng như con, ngay con ngựa, nếu con ngựa nó sinh ở xứ này đi cày không, ra chân nó ngắn, thì nó có cái nhân duyên của nó. Thành ra cái nhân duyên nó làm ra nó khác nhau. Một con ngựa trong sa mạc tối ngày chạy hay là gì nó thành ra chân cao hẳn như vậy. Thành ra nó có nhân duyên như thế, thì nhân duyên nó làm các pháp khác nhau. Thì tính không nói là bởi vì không nên cái nhân duyên nó mới hoạt động. Mà thành ra mình đừng có nghĩ lấy cái không tách rời ra, bởi vì không nên nhân duyên hoạt động, do đó cái không nó nằm ngay trong cái nhân duyên. Thành ra vì vậy nên cái bàn nó phải khác với cái ghế, bởi vì cái nhân duyên của cái bàn nó khác nhân duyên của cái ghế. Mà không thể nào mình dựa vào tính không, mình ỷ vào tính không mà mình nói đều là tính không cho nên nó giống nhau được. bởi vì tính không cho nên có nhân duyên, cho nên nó khác nhau. Thành ra tính không á, không có nói là tôi là một, mà tính không nói là giữa đó nên các pháp có nhân duyên. Do đó bây giờ mình muốn hiểu rõ tính không á, đừng có chạy xa khỏi thế tục đấy. Đó, thì mình thấy nhá, ông thợ cưa khác, thợ đóng bốn cái chân để cao nó lên, à, rồi mình với ông thợ cùng gắn cho nó một cái tên, thành ra nó khác nhau, nó có những cái nhân duyên như vậy nên nó khác, nó có nhân duyên như thế nên nó khác. Và mình nhớ một điều nữa là trong những cái nhân duyên như vậy á, thường thường một khi mình nói, mình con người bình thường mình nói, mình nhận xét á, mình luôn luôn mình đứng ngoài, bao giờ cũng vậy hết, mình đứng ngoài. Thế là khi nói về nhân duyên vậy á, thì mình chỉ nghĩ là nhân duyên là từ cái cây nó đốn ra cái gỗ rồi ông thợ đến làm. Nhưng mà bây giờ cái nhân duyên mà của tính không á, là bắt buộc phải có cái tâm mình vào trong đó, phải có những cái danh từ ở trong tâm thức mình á, gắn vào trong đó. Còn luôn luôn á, mình thấy mình đứng ngoài được, mà mình cho cái bàn này nó là nó có thể hoạt động ngoài cái tâm của mình với những cái danh từ trong tâm mình á, đó chính là cái tâm mà mình chấp cái bàn này tự có và thật có. Nó chính là cái tâm đó. Bây giờ nói một cách khác, tại vì nói theo đây á, thực ra học theo đây nó khó hơn, nhưng mà mình phải học theo những việc thì nó mới đúng cái lối của họ được, và nó mới có một cái căn bản trong cái suy luận. Và mình có thể lấy mình nói một cái cách khác, nói một bài cái lối của họ ra, thì mình thấy có một điều là cái sự hiện hữu ra ở trên cái mặt đất này á, nó gắn liền với nhau, tất cả mọi thứ nó gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, không có thể nào tách rời ra được. Mình có thể hình dung như vậy. Quả đất nó quay cái gì? Ví dụ mặt trời đây, nó quay xung quanh mặt trời, và nó quay, nó tự quay nữa. Thì bây giờ mình hãy cố gắng nhìn cho nó kỹ, thì do nó quay, nó chuyển động như vậy nên có thời gian, nên mới có thời gian theo đó mà có. Thì mình bằng chứng sáng trưa chiều tối, đó là bởi vì nó quay xung quanh mặt trời mà nó tự quay chính nó nữa, thành ra mới có sáng trưa chiều tối, nó thành thời gian. Thì ra như vậy nó quay, mà nó quay á, có phải là nó quay một cái cách, nó quay theo cái lối mà từng sát na một theo kim đồng hồ nó chạy, chứ đâu phải là buổi sáng cái nó đứng nguyên buổi sáng vậy, cái đến đúng 12 giờ trưa cái nó nhảy cái bục sang 12 giờ trưa đâu, mà nó phải chuyển động từng sát na một thì nó mới đến cái 12 giờ trưa được. Thành ra mình thấy rõ ràng là cả quả đất nó vận chuyển, mà thời gian nó dựa trên quả đất, mà cái sự hiện hữu của con người á, cái hiện hữu của con người nó chỉ có hai cái yếu tố thôi, là thời gian với không gian. Nó có là nơi cái chỗ đó. Một cái sự vật gì không có là mình tìm không ra được cái nơi nào, cái chỗ nào của nó. Còn khi mà nó đã có một nơi nào, có một chỗ nào đó, thì nó có mặt. Thì ra bởi vì vậy nên mình thấy là nó quay, nó chuyển động. Thì mình thấy là trong từng sát na một là quả đất nó quay, tức là trong từng sát na một là nó biến chuyển. Thì mới thấy toàn thể, mình đừng có để mình đứng ngoài, là mình thấy là chỉ có quả đất quay, chỉ có quả đất chuyển động, mà con người mình không chuyển động. Con người mình không thể nào mà mình không chuyển động theo quả đất được. Bởi vì nếu mình không chuyển động theo quả đất á, thì nãy giờ tôi ngồi đây á, nếu quả đất nó quay theo chiều này á, thì bây giờ tôi thành ngồi đây rồi. Tại vì quả đất nó chuyển đi, mà tôi thì không chuyển động, tôi vẫn ở một chỗ, rồi một lát thấy tôi lọt ra ngoài hư không. Thế nên mình phải hiểu là quả đất nó chuyển động, và tất cả mọi vạn vật ở trên nó cùng chuyển động theo một cái nhịp độ, một cái vận tốc. Không có cái nào đứng ra ngoài được. Cái nào đứng ra ngoài một cái là cái đó nó lọt ra không gian liền. Thì mình thấy cái điểm như vậy. Thành ra vì vậy nên tất cả mọi sự vật á, nó đều, mà mình lại biết rằng là nó biến chuyển, nó chuyển động trong từng sát na. Có nghĩa là cái hiện hữu của quả đất với lại toàn thể sinh vật trên quả đất á, nó chỉ hiện hữu trong một sát na thôi. Tại vì chỉ trong một sát na mới có chuyển động, là mới có cái chỗ. Sát na sau nó qua rồi, nó đi qua sang chỗ khác. Thành ra mình chỉ hiện hữu trong một sát na như vậy mà thôi. Tất cả cùng hiện hữu như vậy thôi. Tất cả luôn luôn ở một điểm, cái điểm đó nó chuyển như vậy. Đấy. Thì mình thấy rõ là mình nhìn ấy, thì mình thấy có nguyên một cái cục đất tròn như vậy. Có những con người sinh sống ở trên đó, người nào cũng có một cái gọi là một cái vật thể nó đối ngại, một cái vật chất. Đấy, vật chất mà nó không có thể là mình xuyên qua tưởng gì, mình thấy rõ như vậy. Nhưng mà thực ra là mình chỉ hiện hữu trong một sát na như vậy. Là mình cùng với tất cả mọi thứ, cùng tất cả mọi vật. Thành ra cái điểm duy nhất đó mà gọi là thực tại á, tức là reality thực sự á, nó chỉ là một sát na thôi. Thế thì tại sao mà mình thấy là sự thật nó như thế, mà tại sao mình lại thấy có tất cả mọi cái? Như là cái đầu óc mình nó nhận thấy, mình thấy có con người, mình thấy có quả đất, mình biết nó chuyển động thế, mà tại sao mình thấy nó như là nó có một cái, một cái gọi người ta gọi cũng như cái trương độ của nó, cái expansion của nó vậy. Và mình có thể thấy nó cứng rắn. Thì mình hỏi là như vậy á, cái đó nó ở đâu ra? Trong đạo Phật bảo cái đó nó chỉ là tâm thức của mình thôi. Thành ra tất cả cái sự thực á, nó chỉ là một sát na và nó biến mất. Còn lại ngoài ra là tâm thức của mình diễn xuất. Tâm thức mình hoạt động diễn xuất với nhau. Và chính cái tâm thức mình là cái mà nó thấy cứng rắn, nó thấy có một cái gì bền bỉ kéo dài, thấy có một cái gì chiếm một cái khoảng không gian. Đó chính là cái thấy của tâm thức và cái cảm thấy của tâm thức, chứ không phải là thực tế, không phải sự thật. Thì mình thấy ngay như thế thì không phải là không, mỗi khi mình học thì mình suy nghĩ thì mình chỉ suy nghĩ về thân mình. Rồi đôi khi mình có thể quán về thân mình thì mình thấy mình hiện hữu trong một sát na, nhưng mà mình thấy các cảnh ở xung quanh mình thấy là nó vẫn có. Nhưng mà bây giờ theo cái thí dụ cho mình thấy là nó phải biến chuyển theo cùng với nhau. Và địa cầu nó quay như thế, tất cả mọi sinh vật trên nó đều chuyển như thế. Thì mình thấy ngay là cái tâm thức của mình nó không phải chỉ đưa lại một cái con người mình là có thật, là có vật chất, là có tuổi thọ, có sự kéo dài, mà nó tâm thức mình nó cũng đưa lại cả một cái thế giới. Là mọi người cùng có một cái xu hướng nó với nhau, gọi là cộng nghiệp. Và mọi người cùng thấy một cái thế giới như vậy với nhau. Thì chúng ta cùng có cái nghiệp chấp ngã. Đấy, cái cường độ nó bằng nhau. Mình cùng chấp ngã như vậy. Mình cùng có tham sân si. Mình cùng có những cái tâm thức của phiền não. Mình cùng có những cái tâm thức của làm thiện. Nó giống như nhau, nó đầy đủ như nhau. Cho nên mình thấy cái tâm thức nó cùng hoạt động giống như vậy, nên nó thấy cảnh giới giống như nhau. Đó nên mình có thể thấy là mình tin chắc những gì mà mình đang thấy, đang hiểu, đang cảm là có thật. Bởi vì bạn mình cũng thấy như vậy, người kia cũng thấy như vậy, mọi người đều thấy như thế. Thành ra mình nghĩ là cái đó là thật có. Cái chứng cớ là mọi người đều thấy giống mình. Thì chính ở chỗ như vậy đó mà các vị thánh họ nhìn khác. Họ thấy ngay trong sát na. Tại là họ thấy thế giới này hoàn toàn nó không thực có. Và những cái gì mà mình đang thấy bây giờ đánh xuống cái bàn như vậy cái, mà nó cứng như vậy, nhưng mà cái cứng đó là tâm thức mình. Tâm thức mình nó cho một cái cảm giác cứng. Và đặc biệt cái mà hoạt động mạnh nhất đó là cái tên. Cứng. Cứng. Tâm thức mình nó cho một cái chữ cứng đó. Nó thật có. Thì giờ mình nhận được cái danh từ của con người, con người mình nói những cái gì đó thực ra nó là thực tại. Tức là những cái gì gọi là reality, nó là những cái, phần nhiều nó là những cái pronoun thôi. Ví dụ mà đây là quyển sách, cái chữ đây á, cái chữ đây đó. Còn chữ là quyển sách á, là bắt đầu nó là cái tâm mình gán hết rồi. Nhưng mà cái đây, cái nhận định đó, cái đây đó, cái chữ đây đó, là cái đó.
Còn nhiều khi á, mình muốn nhìn ra, thí dụ mình muốn nhìn ra cái mà mình chấp thực có ở nơi cái tính không mà mình chấp thực có của một cái pháp như vậy chẳng hạn, thì mình dùng cái chuồng đông testament là nó, tức là mình lúc cái chữ nó đó nó chưa có cái tên, nó chưa gán cái tên vô, nhưng mà trong cái chữ nó đó là cái tâm thức của mình nó đã cho cái đó là một cái gì tự có và thật có, là mình chưa có gán tên vô nên mình kêu là nó, nhưng mà cái ngay cái chỗ nó đó đó mình sẽ lần ra cái tính không. Khi cái người mà giác ngộ tính không thấy ở chỗ đó, đây là, thành ra nhiều khi Đức Phật thuyết, Đức Phật bảo đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Chữ đây là, thì nó là chữ phạm, nó cũng chỉ là một cái thuần nông thôi. Đó là một cái đại từ, một cái đại từ bất định, hay defini, tức là ít đàng, chẳng hạn như vậy. Thì đó là đây là, đây, tức là Đức Phật không nói là, Đức khi mà tuyên bố về tứ đế, Đức Phật không có nói là ví dụ như là anh hai là khổ hay là